cái căn phòng tôi cái tâm nó còn mang cái bản chất của là chú vật, không phải là của những người có đạo đức, những bậc thánh nhân được. Cho nên từ đây thì biết được chúng ta là những người hướng đến những cái hành động cao đẹp, cao quý của những bậc, của những con người có đạo đức, của những bậc thánh nhân, không thể chúng ta còn là những cái thằng tầm thường. Cho nên chúng ta quyết định những cái đó là những cái tầm thường của lời chú vật, của con người mà vô cùng tử, không phải là những con người có đạo đức. Cho nên chúng ta phải quyết định nó được, nó bằng mọi cách được, để một nghiệp tăng cao độ với một nghiệp tiếp, với một nghiệp được tiên cơ, nhất định là thế nào. Thì phải tin rằng các con sẽ làm được. Thầy chính thầy cũng có một nghiệp tăng, nghiệp tiếp, tiên cơ, thầy sẽ phá được nó, thì chắc chắn các con sẽ làm được. Chỉ có chúng ta có nghị lực, có nghiệp tăng, nghiệp tiếp, chúng ta sẽ làm được gì. Chứ không phải tin rằng, không phải tin cơ cơ, nhiều khi chúng ta tin, chúng ta không thấy được nó, cho nên chúng ta thiếu nghiệp tăng, chúng ta thiếu nghị lực, chúng ta thiếu can đảm để mà vượt qua nó, để mà phá đi nó, thì chúng ta không làm được. Cho nên các con nhiều khi các con hỏi thầy nhưng mà dù sao đi nữa cũng làm được, để cho các con từ từ để mà tập luyện rồi sau đó để cho hết cái nhiệt huyết của mình ra. Và lúc này thì giờ chúng các con đã không chịu đựng mà còn ở đây được, thì đó là các con đã nỗ lực và đã quyết tâm hết sức. Cho nên các con phải nỗ lực cuối cùng là phải diệt chúng ta. Thế chứ lẽ bây giờ tôi nghĩ được mình đi 2/3 đường rồi, chỉ còn 1/3 nữa mà không làm sao. Cho nên biết rằng biết được không? Biết được rồi các con sẽ thấy được không? Nó làm sao? Nó không bao giờ có gì khổ, nó không làm cho con khổ. Nghĩa là mọi ác pháp đến các con như là giọt nước, nghĩa cho giọt con không bao giờ có dính cho nó được. Đó là phải lấy tư học được, tập của chúng ta. Chúng ta biết được cách thức, chúng ta biết được cách thức nghiệp tâm của chúng ta mới được chắc để chúng ta nó không hiểu. Và từ đây về sau thầy mong rằng các con thấy này, những cái duyên mà chúng ta nó sẽ làm được, nó sẽ đừng đã xảy ra những cái chuyện gì mà làm chúng ta gắn lao động. Mỗi lần mà thấy các con lao động như vậy thì thầy thấy như thầy thiếu cái động phận gì không có, thầy giúp cho các con được yên ổn, được vô sự để mà thực hiện cái con đường con được chúng ta cho. Như ngày xưa Đức Phật ngài nhận những đệ tử đến đi xin ăn rồi không làm một cái gì hết để rồi thực hiện công việc này. Còn thầy nhận các con về đây rồi có những công việc xảy ra để các con thấy biết rõ lao động đủ thứ đủ cách để khỏi nó thực sự. Thầy có muốn mà cái việc làm nào của các con, thầy có muốn giọt mà hay các con đổi kiếm để các con làm. Nói như vậy là thầy muốn các con là những người nhiều biến, các con là những người chuyên nhanh để mà xả tâm, chứ đâu phải là cái lười biếng. Thấy chúng ta không làm, chứ chỉ thật ra chúng ta làm rất nhiều để với nội tâm, muốn đấy với nội tâm chúng ta hết sức chứ. Còn nhiều khi các con thấy mình ăn no rồi không làm gì hết, được cứ chơi không gì nội tâm thì các con là tội lỗi. Cho nên chúng ta vô sự không làm công việc, nhưng mà chúng ta làm rất nhiều công việc. Làm rất nhiều. Các con thấy rằng thầy lo công việc in chung hết cái vấn đề là khi mà trao cho những cái tác phẩm của thầy ấy, thì người thì dùng chữ này, kẻ thì dùng chữ khác, nó đủ rồi ở trong những cái tác phẩm. Cho nên bây giờ phải thống nhất từ chữ thứ một cho đến chữ thứ mười, nó phải một loại chữ nhau, và cái từ nó phải một cái loại chữ nhau, và đồng thời cách thức của nó phải trang bị nhau, y như nhau một cái loại, thì nó như vậy nó mới đạt được cái chính xác. Chứ còn nếu mà nói in thì là cái này, nói in thì cái khác, như vậy là đúng. Cho nên từ hôm đó tới nay thầy chỉnh lại tất cả từ chữ một cho đến chữ năm đều chỉnh lại, chỉnh lại. Sau này thì các con sẽ thấy nó ra in một khuôn nha. Thứ thì in cái chữ thì nó khác liền, nó lên như là quá tiết kiệm giấy. Thứ thì cái tờ có chữ rất nhỏ, còn thứ thì chữ cái tiếng nó chưa có ổn định được, cho nên do cái chữ thật chưa bằng và cái ngữ thật chưa nắm vững, cho nên cái tác phẩm của thầy tuy là cái nội dung nó có cái giá trị rất lớn, nhưng cái hình thức của cái tác phẩm về ngữ thật cũng như chữ thật thì nó chưa có nắm được, cho nên nó chưa có đầy đủ toàn vẹn cái tác phẩm. do đó thì vận dụng cả cái việc làm của mình để làm cho cái tác phẩm sau này nó có một cái khuôn khổ, thì các con có thể in hoặc là cho tôi ra cái gì. Còn bây giờ thì thầy đang chỉnh cho nó, cho nên nó rất giả là rất giả chỗ đó. Chứ còn nếu cái thời gian mà có người làm được những cái điều này thì thầy ngồi thầy viết các con ngay, thì cái giá trình đại đức nhân đó thầy viết cũng gần xong. Mà trong cái thời gian mà sử dụng vi tính để mà ổn định tất cả những cái trang giấy, trang tin lại thì mất rất nhiều cái gì tin lại. Xong như mình vừa học, mình vừa chỉnh lại. Cho nên cái đâu phải là mình rằng thầy chưa bao giờ, thầy viết chưa bao giờ mà. Cho nên vừa là phải mặn mò mẫm ở trên những cái hành động đó để mà sử dụng theo cái ý điều khiển về kỹ thuật của nó, rồi về kỹ thuật để làm cho nó đẹp. Nếu mà mình muốn làm cho nó đẹp mà cái kỹ thuật mình nắm không được thì mình làm không bao giờ được. Nó khó như vậy. Thế mà vừa làm vừa học vừa tìm hiểu để cho mình sử dụng được cái máy vi tính thì các con biết nó cũng đâu có phải là đơn giản đâu, đâu có dễ dàng. Mà thầy đâu phải là cái người ở trường đó, cho nên nó cũng đâu có dễ. Thế mà thầy điều khiển được thì làm được những cái trang sắc đẹp đẽ thì nó cả vấn đề mà phải trong cái thời gian ngắn như vậy thì nó phải đòi hỏi thầy phải làm việc rất nhiều, làm việc rất nhiều. Nếu mà để cái đầu óc đó mà làm việc rất nhiều thì thầy viết rất nhiều cái tác phẩm. Còn ở đây coi như là cái thế mà đã viết rồi, bây giờ thì củng cố ổn, củng cố lại thôi, thì thêm nó ra, đọc lại một cái lần cái bài kinh, cái bài nào đó thì lúc bây giờ nó thấy có sự thiếu ở trong đó, thừa thì cũng có, thiếu cũng có, cho nên phải thêm vào. Cho nên cái số ca, ví dụ như trước kia các con đọc một cái tác phẩm đó nó có 200 ca, thì bây giờ nó phải tới 200 ca, 250 ca hay là 300 ca không được. Bởi vì phải thêm cho nó được đầy đủ ý nghĩa của cái bài đó. Trước kia cái bài đó nó nói như vậy, nó có cái ý nghĩa của nó, cơ bản là nó không có lãng đoạn ra, nó không do đoạn ra. Bây giờ thầy chỉnh nó lại, thì nó thấy được cái ý nghĩa của nó, cho nên phải thêm. Nhưng giờ nó đầy đủ đây là, thì nó đầy đủ được cái bài, thì cái tối ca nó phải tăng lên, tăng lên nhiều. Cho nên coi là chỉnh nó lại vừa kỹ thuật của vi tính, vừa cái kỹ thuật của từng ngày, mà lại vừa phải thêm những cái tài của mình viết để cho nó đầy đủ được những ý của nó ở trong đó, thì nó sẽ có ý hợp đầy đủ nó toàn nhận. Cho nên vừa chỉnh như vậy đó, thầy mới thấy được cái điều kiện mà dạy để cho nó không có chỉ cho các con được thấy cái chính cái thử như cái hơi thở là cái thử, như cái bắt nước là cái thử, là cái sở tâm là cái chính. Sau khi chỉnh ở trong đó thầy mới tìm ra thấy được cái chỗ nhấn mạnh để cho các con biết được cái chỗ đó. Thì hôm nay thì do cái chỗ này thì thầy đã nhờ cái việc làm, nhờ cái chỗ mà làm việc ra mới nhận ra được. Còn trong lúc mình tu mình vô tình có nghiệp tâm mình cả, ai mà có để ý đến cái chuyện đó mình biết cho hết tham cái gì thôi. Nhưng mà vì hướng dẫn các con thấy thời gian sao lâu quá, phải có thời gian là nó hết không, mà các con không, nếu mà không ngờ là các con bị ảnh hưởng cho các con không, các con lại hướng tâm vào cái chỗ cũ mà các con làm cái việc chính dễ cho hơi thở, cái ngồi ức chế cho nó dẫn tưởng, hoặc là ngồi mà đó xả hướng tâm xả mà xả bằng cái hình thức bình thường của nó, chứ không phải có một nhiệt tâm ở trong cái trường này. Cho nên các hướng thì có hàng ngày thì nhất nhiều mà không phải. Cho nên từ cái chỗ đó, cho nên khi mà chỉnh lại mới nhìn thấy được mình còn giỏi, mình còn thiếu nhắc nhở chỗ này, cho nên tụi nó không có nhiệt tâm ở chỗ này, cho nên nó còn không chỉ nhiệt tâm ở chỗ này. Thì do vậy mà mỗi lần mà các con gặp thầy nó cần phải được học thêm những cái kinh nghiệm, những kinh nghiệm do cái sự giúp đỡ ra cái bài viết của thầy mà thầy đã thấy được cái ý của họ, phải có nhiệt tâm. Mình tôi làm thì phải nhiệt tâm ở trên cái chỗ thì không hư. Cho nên những cái vấn đề này thì được là mình tôi thì mình cố gắng mình tự cái tâm mình hiểu nó là thôi. Nhưng mà đến khi mà các con tôi gặp lại nó thấy cho nó lâu, nó mất cái thời gian nhiều mà không hướng xả được, thì mới biết rằng các con có hướng tâm, có nhiều lý, có ý thật sự, nhưng mà không nhiệt tâm tự xả. Cho nên do đó mà nó với dòng cái thời gian nó có giảm bớt, nhưng nó thật thì nó thiêng. Cho nên cái nghiệp tâm của chúng ta nó làm cho chúng ta chết. Thì hôm nay các con hiểu thêm được một
một cái vấn đề tu tập cho nó được rất lớn, thì lúc này các con thấy có những cái gì trong cái thời gian mà các người gặp thầy, thì các con có cần hỏi gì các con cứ kêu hỏi, để rồi thầy sẽ chỉ dạy các con tương tận cách thức tu tập. Mà từ bây giờ các con có hỏi gì thì cứ hỏi. Còn cái phần mà tôi tin tôi về đây thì con đến giờ hai ngày tôi đã công nhận cái phần của con ngồi xuống với con được gì không? Người mở chung cái phần của con hôm nay được về đây tu tập á, thì cố gắng những cái giấy phép tạm lắng tạm cứu cho cái thời gian nó có dài, để cho mình quyết tâm, để cho mình sống cho đúng cách ở đây, để cho nỗ lực mình thực hiện, và đồng thời trải qua những cái thời gian mà các chuyên đề ở đây tu tập á, thì coi như là họ cũng hết sức, nhưng mà vì nó còn ở trong cái chỗ mà hướng dẫn thăm dò của thầy chứ chưa phải là có cái kinh nghiệm mà quyết định, nghĩa là phải đụng chạm với đại thừa, phải đụng chạm với thiền tâm độ, cho nên thầy không có cái sự quyết định. Vậy mà để cho các chị em ở đây tu hành nó có kéo dài cái thời gian. Còn hôm nay con có đủ duyên con về trong lúc mà thầy đặt nước mạnh, không có có nhận một cái gió pháp của cái người nào hết, vì cái con đường mà thầy hướng dẫn nó là con đường của đạo Phật, trên tính của đạo Phật. Cho nên thầy hiện giờ cái gì mà làm sai đạo Phật thì bị thầy đặt xuống hết. Sai là vì người ta tu không được, làm cho đời này đến đời khác người ta khổ. Hôm nay con có duyên về hôm nay để những gì mà ở đây giải thì cố gắng mà giữ gìn để cho thời gian thích ngắn mà đạt được cái kết quả. Đây là tội trước nó có trong cái giai đoạn này, cho nên đừng có để mất bây giờ. Ví dụ như ở đây giải độc cư thì sáng cố gắng về gặp chỉ độc cư, không nói chuyện với ai hết, chỉ luôn luôn sống trong pháp mà Phật gọi là tùy pháp. Tùy có nghĩa là theo, chứ không gọi là tùy thuận với pháp đâu, mà theo ôm chặt cái pháp ở trong tâm của mình luôn luôn lúc nào, giờ lúc nào cũng ôm chặt cái pháp đó mà tu. Ví dụ như tu như thế nào, tu trong hành động thì hành động là đi đứng ghét sân nổ tỏ làm tất cả những công việc, nhưng luôn phải nghiên vào cái hành động đó để mà thực hiện cái pháp. Thì cái pháp thì chắc con biết rồi, thì cái pháp đó là như lý tâm ý tả tâm làm cái gì thì nhớ cái việc làm đó để mà nhắc cái tâm, mà hãy nhớ được cái việc làm thì tức là phải nhớ được cái nhắc tâm, thì cái pháp hướng phải nhớ đó, mà nhắc thì phải nhiệt tâm với cái nhắc của nó. Bởi vì cái câu pháp hướng nó là cái đạo, nó chỉ cho mình biết cái tâm của mình phải vào cái đạo đó, cho nên dẫn tâm vào đạo. Vì vậy mà cái hướng tâm là nhắc cái tâm của mình dẫn nó vào cái đạo. Vậy thì câu pháp hướng nó có cái nghĩa ở chỗ cái giải pháp đó. Cũng như tâm như cục đất, thì cục đất đó nó sẽ giải thoát, nó không còn tham sân si ham muốn nữa. Cho nên cái chỗ cục đất là một cái tên để chỉ nó, còn cái trạng thái của cục đất nó không có phiền não đau khổ. Chính cái chỗ đó là tâm nó phải như vậy, thì cái tâm mà nó như vậy đó, nó như cục đất, cái trạng thái cục đất đó, thì đó là đạo ở chỗ đó. Cho nên vì vậy khi mà nhắc, khi mà chúng ta hướng tâm nhất thì chúng ta cố gắng phải khắc phục cái tâm của mình phải ở cái trạng thái cục đất, không có phiền não tâm được. Nhớ như vậy thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sống tâm pháp, chúng ta không còn để cái tâm mà nó sẽ hở mà nó ra ngoài, thì cái thời gian nó sẽ ngắn, nó sẽ tu ngắn là 6 tháng 1 năm là sẽ phải hết tâm. Nghĩa là 6 tháng mà nỗ lực không có để mà cái hở, tức là chúng ta không nói chuyện với một người nào hết, luôn luôn chúng ta sống ở trong cái pháp đó. Rồi bây giờ mình làm cái việc, rồi bây giờ cái giờ rảnh ra tới mình ngồi thiền thì mình cũng ở trong cái pháp đó, nó trả tánh mà. Bây giờ rồi bây giờ đó mình đi tinh thần, mình ngồi thiền, mình thích thở, mình đều là hoàn toàn từ ra cái giờ mình ngủ, mình ngủ dậy, thức dậy rồi thì bắt đầu tiếp tục ôn pháp nữa. Ngay như chúng ta là người đi vượt biển mà ôn cái phao của mình vượt biển, thì cái pháp như lý tác ý đó, nó là cái phao cho chúng ta ôn để mình vượt biển. Chúng ta đừng bỏ nó, nghĩa là bỏ nó có cái hở thì cái tư tưởng của chúng ta nó sẽ có những cái niệm khác cũng vô. Mà nó đến vô tức là nó làm chúng ta mất gì vậy? Chẳng hạn bây giờ mình tu một hơi rồi mình nghĩ, cái bắt đầu mình nhớ về gia đình của mình, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh em, chị em, thì lúc bây giờ nó bị cái hở đó mà chúng ta sẽ kéo dài cái thời gian. Còn chúng ta đừng có để cái hở đó thì cái thời gian nó sẽ ngắn và nó nhanh chóng, chúng ta sẽ hoàn toàn mặc chủ trong cái thời gian ngắn.
và thời gian ngắn, thì khi được xong rồi thì mắt tình chúng ta tu xong rồi, tâm chúng ta nghĩ ai đó nghĩ gì cũng được hết, không còn lo. Còn bây giờ chúng ta chưa xong thì thôi, để ráng nỗ lực cho nó xong rồi thì nghe lời thầy thì cố gắng. Về đây thì phải nói rằng cái hạnh độc cư á, hạnh mà không nói chuyện á, thì đó là đệ nhất pháp ở đây. Nó là bí quyết thành công của thiền định. Nếu mà chúng ta độc cư được thì tâm chúng ta nặng, mà nếu mà chúng ta không độc cư được thì tâm chúng ta sẽ bị bụng lung, nó phóng dật. Mà Đức Phật đã nói tâm không phóng dật là đệ nhất pháp giải thoát. Những cái câu ngắn mà Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ ràng, tâm mà không phóng dật thì nó là đệ nhất pháp giải thoát. Mà muốn mà đạt được đệ nhất pháp tâm không phóng dật thì chỉ có độc cư thì nó mới là đệ nhất pháp tạ tăng. Thì hiểu rõ như vậy thì chúng ta cố gắng độc cư, chúng ta làm tất cả chung đựng với mọi người. Người ta quét sân thì mình không đá, mình đổ trên xe, mình đẩy đi, không nói chuyện hay hết. Nhưng mà mình làm công việc, vừa làm công việc chung với mọi người, tâm luôn luôn ở trong pháp. Cho nên mình đừng có để cái tâm mình lãng ra ngoài pháp. Mình rời pháp tức là mình rời phao, mà mình rời cái phao thì mình chìm xuống dưới biển. Các con hiểu, mình đang ôm cái phao để vượt biển khổ. Cái biển khổ là cái biển tâm biển của mình. Cái biển khổ của trần gian, của trần nghệ, nó làm cho mình khổ. Mà mình rời pháp tức là bỏ phao thì coi như là mình chìm xuống biển. Vì vậy khi thì mình ôm, khi mình buông, lúc thì chìm lúc nổi, thì nó biết chừng nào mà mình đi qua tới bờ bên kia được. Còn mình cứ ôm phao mình chịu thì nó sẽ lần lượt nó sẽ đi tới bờ, nó sẽ tới bờ, thấy nơi thấy chưa. À, nhớ những lời thầy nói để rồi các con sẽ thực hiện, các con sẽ đạt được kết quả nhanh chóng. Để làm gì? Để làm gương hành đạo đức, để thắp lại ngọn đuốc Phật pháp đang bị người ta vùi dập, người ta phá bỏ, người ta dẹp nó đi. Chúng ta cố gắng thắp lại. Thì nhớ kỹ những cái điều đó mà nỗ lực tu tập. Về đây thầy đã dạy có những cái căn bản đi kinh hành như thế nào, ngồi hít thở như thế nào, có nhớ không? Nhớ, phải nỗ lực làm cho đúng và luôn luôn pháp hướng xả tâm. Mỗi lần có nghĩ đến cái pháp hướng nào đó mà nghi ngờ sợ nó không đúng thì hãy viết cái câu pháp hướng đó gửi cho thầy, xin thầy quan sát cái câu pháp hướng này có hợp với đặc tướng của con không. Hợp tức là thầy sẽ cho sử dụng cái câu pháp hướng đó để mà nhắc tâm mình. Còn không hợp thầy sửa lại cái câu pháp hướng đó cho, để cho nó hợp với cái đặc tướng của mình. Cho nên các con có một số pháp hướng mà các con thấy hợp với mình nỗ lực tu không cần hỏi, mà thấy mình tu một thời gian mà nó không kết quả thì muốn tìm một cái câu pháp hướng khác cho nó có hiệu quả cho cái đặc tướng của mình. Do đó viết cái câu đó ra gửi đến thầy sẽ đọc cái câu pháp hướng đó, thầy sẽ trợ giúp cho. Thì các con thấy mình hiệp tâm tu hành, lo lắng tu hành, thì cái điều mà mình làm cái này nó nói lên được cái sự nghiệp tâm của mình. Ráng cố gắng, mình nỗ lực tu, chứ không phải mà các con vào thất cứ ngồi thiền lê thê la tha ngồi hoài đó, nó gọi là giải thoát vậy. Mà chính chúng ta giờ nào chúng ta ở trong thất, chỉ có cái mà chúng ta đập tư không nói chuyện, làm chung đụng mà không nói chuyện gì hết, làm chuyện nhẹ nhẹ không làm phí gì thì tu đập vậy. Nhưng ở không thì chúng ta cũng rất không phải vậy. Ở không nó sẽ chuyện, ở không nó sẽ ra chuyện gì vậy. Ở không thì nó sinh ra chúng ta phải đọc kinh sách, mà đọc kinh sách thì chúng ta bị phát tưởng, cho nên chúng ta sẽ có nhiều cái kiến giải, và từ kiến giải đó nó làm chúng ta là gì, bởi vì nó là tự phát. Chúng ta phải chấp nhận có một pháp duy nhất là chúng ta đi con đường như ông Bạch Đạt ngày xưa chấp nhận cái lời Phật dạy là quyết tâm, cho nên ông tạo cái tâm ông sạch sẽ là ông chứng đạo Phật vậy. Đó, thì nhớ như vậy thì hôm nay con đủ duyên mà sau cái thời gian ở đây tu tập bố thấy được, cho nên chấp nhận cho con về tu. Thì phải tháng mà nỗ lực tu để không phụ lòng, nhất là phụ lòng thầy, phụ lòng cũ, phải ráng nỗ lực tu tập rồi không phụ lòng ơn cha mẹ sinh thành của mình. Sinh ra đứa con tu giải thoát tức là mình đền trả ơn sinh thành cha mẹ. Còn mình tu, mình đi tu mà mình không có ra gì hết, nghĩa là bao nhiêu người tu mà không giải thoát thì cha mẹ sinh con ra thì mong cho nó làm ra sự nghiệp, mà cái sự nghiệp bây giờ đi tu mà nó không làm ra gì hết, bất quá nó làm trụ trì giữ cái chùa nào đó thôi, thì nó cũng là làm những cái chuyện mà coi như là nghi tín cúng bái hoặc cái này kia hoặc làm từ thiện như vậy, nó có ra gì đâu. Đối với nó thì không có giải thoát được cái gì, thì cha mẹ cũng buồn chứ đâu có vui được. Còn bây giờ mình tu hành mà mình giải thoát không còn khổ đau nữa, cha mẹ vui chứ.
con mình làm nên sự nghiệp này. Thì nỗ lực như vậy không phụ ơn thầy, không phụ ơn cha mẹ, không phụ ơn người đã để lại giáo pháp mà thời nay chúng sanh người ta còn, mỗi con người người ta còn thực hiện được, thì mình không phụ thì người ta rất mừng. Còn đằng này người ta để lại giáo pháp mà mình tu hoài cũng được gì hết, người ta cũng buồn, chư Phật cũng rất buồn. Đó, hôm nay thì các con đã nghe được cái điều mà thầy nói thì nhiệt quyết. Chúng ta không phải tu hành để hơn tu nhà, mà nhiệt quyết để được giải thoát, chứ không cần hơn tu. Bây giờ mình ráng mà tu để cho hơn người này thì cái đó là còn cái tâm đấy. Cũng được, chúng ta phải tu để nhắm vào cái mục đích chúng ta giải thoát, giải thoát cho được, để không phụ ơn thầy, phụ ơn cha mẹ, phụ ơn những người giúp đỡ. Đó, thì cái mục đích chính các con đã thấy được cái pháp chính, cái mục đích chính của chúng ta là thực hiện con đường con khéo. Chúng ta bị tình cảnh gia đình, anh em chị em cái này kia lâu kéo chúng ta làm sao chúng ta cắt đứt được cho những người đó liên hệ chúng ta nữa, là gì vậy? Mà cứ liên hệ hoài chúng ta, bởi vì cái ái kiến sử mà nó luôn luôn có ràng được chúng ta dữ lắm, nó làm cho chúng ta khó giải thoát, cho nên nó làm cho chúng ta rất khó. Như các con cũng biết là như người ta tu hết sức tu chứ đâu phải nó bỏ năm bốn năm năm trời nay theo cái này chứ đâu phải dễ, đâu phải ít. Nhưng mà cuối cùng cái ái kiến sử cái đối với gia đình con cái của nó, qua vậy chứ nó cũng chưa phải là cắt đứt được đâu. Cho nên mỗi lần mà có những chuyện gì thì hoàn toàn cái ái kiến sử đâu phải là chuyện dễ đâu. Người ta trong kinh sách Đại Thừa thì nói lý luận rằng chứng quả là hán rồi thì nó mới kiến sử nó mới đứt, chứ thật ra đâu có phải đợi chứng kiến sử đâu. Chỉ khi mà chúng ta ly dục ra pháp sơ điền, chúng ta phải nỗ lực. Khi mà chúng ta diệt ngũ thiền cái nhập sơ điền rồi thì chúng ta phải nỗ lực diệt tất cả những cái thấp kiến sử, bãi cái kiến sử trói buộc chúng ta phải diệt luôn thì nó mới được, chứ không phải là tới đây rồi chúng ta thôi đâu. Cho nên bây giờ mình nói mình đang nhập tứ thiền, tam thiền hay này kia mà kiến sử mình còn, hai kiến sử mình còn chưa có đấu đâu, không còn sao. Thì tất cả những cái sự tu tập như vậy thì các con nhớ có duyên mày về đây mà sống tu tập thì phải nỗ lực hết sức trong cảnh động mà chúng ta nỗ lực tu để chúng ta cao tăng dễ lắm. Đừng tìm những cái nơi yên tĩnh mà gọi là thiền định thì chúng ta sẽ rơi vào thiền tà ở trong cái trạng thái của tĩnh lặng thì nó sẽ rớt đi, cho nên nó không có đạt được cái sự cao tăng. Cho nên các con cố gắng và nhiếp tâm như lời thầy nói thì tin rằng các con sẽ làm nghiệp lớn. Rồi kế đây thầy chỉ dạy các con về đạo đức nhân quả. Khi mà thầy viết cái giáo trình cũng như thầy soạn cái bộ kinh giới đạo đức của con người và đạo đức của thánh nhân thì thầy sẽ dạy về đạo đức của con người. Dạy hết đạo đức của con người rồi thầy sẽ dạy đạo đức của thánh nhân. Thì đó các con sẽ biết từng hành động của chúng ta, cái hành động nào là hành động của con người, cái hành động nào là hành động của con thú, hành động nào là hành động của thánh nhân. Thì cái đó là để chỉ cho chúng ta biết cái đạo đức của con người ở chỗ nào và cái đạo đức của thánh nhân là ở chỗ nào, và cái không đạo đức mà còn mang cái bản chất của con thú ở chỗ nào, để chúng ta tránh chúng ta không có còn hành động của cái bản chất của con thú nữa. Bởi vì trong người chúng ta nó còn bản chất thú tính chứ chưa phải là sạch. Mà người tu hành là mục đích chúng ta phải dẹp sạch những cái bản chất thú tính của chúng ta để thực hiện toàn bộ là đạo đức. Thì hôm nay nói như vậy thì các con đủ biết là cái con người chúng ta phải sống nó phải cho ra con người, cho đúng cái đạo đức của con người. Và nếu mà chúng ta trở thành những bậc thánh tăng thì phải cho ra cái bậc thánh tăng, sống cho đúng cách thánh tăng, sống cho đúng cách thánh, chứ không phải là mặc cái áo này tạo cái đầu này rồi dấn cái y vô rồi gọi mình thánh tăng được. Thánh gì mà cái hành động như vậy là thánh? Một vị tu sĩ mà cởi xe riêng hoặc là lái xe hơi thì đó là thắng gì? Ở ngoài đời người ta làm được, chắc ta không thắng. Còn mình vừa đi tu cũng làm chuyện đó, mình gọi mình thắng sao được. Thành ra cái hà mà gọi là thắng thì nó phải có những hành động. Sống không phải như cái tâm tham muốn của thế gian, như cái tâm mà dục của thế gian. Thì sau này thì các con sẽ học hết những cái quay nghi tế hạnh của một bậc thánh, quay nghi tế hạnh của người có đạo đức. Chúng ta phải rèn luyện mình trong cái đạo đức thì các con là những người được dạy đạo đức đầu tiên ở đây. Hôm nay thì chưa được học đạo đức chính hạnh, nhưng mà thầy nói khởi sự cho các con sẽ học đạo đức, nhưng mà các con phải cố gắng thực hiện nhiếp tâm tả tâm để rồi chúng ta sẽ học được những cái đạo đức. Từ đó chúng ta khi tu xong rồi chúng ta sẽ đem cái đạo đức này dạy cho mọi người. dạy cho mọi người không có nghĩa là chúng ta lý thuyết suông, mà chúng ta nói ở đâu thì thằng đọc chúng ta phải làm đúng đó. Chứ mình nói rồi mình chửi lộn người ta thì tức là mình còn mang cái bản chất thú dữ, mình hung hăng mình chửi người ta thì tức là mình đâu mình nói đạo đức, mà mình có đạo đức gì đâu, ai mà tin mình. Cho nên mình thực hiện cho được rồi chừng đó mình mới đem đạo đức nhà, thì mình mới tin tưởng mình. Nó khó là khó ở chỗ mình phải sống để hành, mình phải hành cho đúng cái lời nói của mình, khi hành học nó phải hợp nhất cái nói, cái hiểu biết của mình nói ra nó phải đúng với cái hành động của mình, mình mới tin tưởng. Chứ mình nói mà mình hành động đúng thì người ta không tin mình chút nào. À bây giờ có kiếm còn gì hỏi thầy gì nữa không?
Đến một tháng hay nửa tháng thì coi nó thuần thục như thế nào thì viết ở trong một cái tập này chương trình cho thầy, thầy sẽ xem cái sự đó rồi thầy sẽ giải quyết theo cái những cái pháp hướng. Chẳng hạn bây giờ trong cái giai đoạn này thì mình phải hướng cái số pháp hướng này trong khi đến mình tu để vừa xả tâm vừa là tỉnh thức cung cho mình, nhưng mà có thời gian sau thì mình tiếp tục trên cái bước đường đó thì mình phải những cái pháp này, những cái pháp hướng này mình phải bỏ, và những cái nào cần bỏ mình bỏ, mà cần lấy thì thầy sẽ lấy những cái pháp và cho thêm những cái pháp hướng nào để cho nó phù hợp với trong giai đoạn tiến tu từng cái giai đoạn một để cho mình đạt được. Thì đó là bây giờ thì trong giai đoạn này thì con nên cố gắng tập luyện và sống cho đúng những cái hạnh, cái hạnh tu theo ở đây thì con sẽ thực hiện cái này, nó sẽ kết quả thuần thục. Sau khi thuần thục rồi thì thầy sẽ tiếp tục những cái dạy thêm những cái phần tới. Còn không, mình không nên cái mình chưa có tu tới mà mình học mình hiểu nó lộn xộn, nó khó cho mình tu. Coi như là thầy giảng cái giáo án như vậy chứ nó làm cho người ta thối luôn, lộn xộn nó khó tu lắm, hơn là dạy thực hành. Vì thực hành chúng ta dạy tới đâu tu tập đến đó rồi mới dạy kế tiếp thì nó dễ cho cái người tu. Còn lý thuyết mà giảng rất nhiều đủ thứ rất cuối cùng thì người ta rất rối, cho nên con cố gắng thực hiện cái những cái này đi, nó thật này. Có gì tôi hỏi này nữa không? Nhà các con có ai hỏi không? Tình cảnh sao hôm nay, coi bệnh đau không, coi khỏe không con? Con hỏi con xin cố thuốc can hoặc là những cái gì mà cần để mà bồi dưỡng cho cái cơ thể. Con cứ xin, mình tu sĩ mình chấp nhận cái đời sống đi xin thôi. Mình xin người ta cho cũng tốt, mà người ta không cho cũng tốt, mình cũng vui chứ không phiền gì hết đâu. Mà cứ vui vẻ xin. Cho nên vì vậy mà thầy khuyên các con mình chấp nhận cái đời sống đi xin. Đừng có tích trữ gì hết, mà mình cần thiết cái gì đó thì mình xin. Rồi cái người cư sĩ người ta sẽ giúp đỡ mình bằng phương tiện này bằng phương tiện khác thì giúp cho mình trên cứu được tu, cho nên giải thoát cái gì. Do đó đừng để tâm dao động, con dù cái thân có bệnh đau có nhức nhối kệ mặt nó, miễn là pháp hướng tâm không được dao động trước họ, trước các pháp, trước bệnh tật gì không có được dao động, không có sợ hãi. Ai là không chết, ai là không đau, ai cũng sống trong nhân quả thì bao giờ cũng phải có cái này hết. Do đó đừng có sợ hãi gì hết, đừng có lo lắng, đừng có ham sống gì hết, thì hoàn toàn con sẽ bình tĩnh và luôn luôn cứ ôn pháp, ôn pháp. Càng đau bệnh bao nhiêu thì càng giữ pháp, đừng lìa nó. Thì tâm nó bất động, mà tâm bất động thì nó sẽ xả lui được cái tâm của mình, nó đi, nó diệt ngã, xả tâm đi diệt ngã. Cho nên càng nỗ lực bao nhiêu mà các con đừng có lìa pháp thì các con sẽ mau lắm, cái thời gian nhanh lắm. Đừng có để cho cái hở, nó còn cái hở thì nó không nghiêm mật được. Người ta nói cái nhà của mình xây mà nó còn cái hở thì ánh sáng ở ngoài nó còn lọt thì nó lâu lắm. Còn cái này mình xây sao mà nó như tường đồng vách sắt, nó kín mít, nó không có cái hở. Mình cứ luôn luôn ôm pháp, không có lìa pháp thì mình chết. Người ta gọi là nghiêm mật, nó kín mít, nó không có còn cái chỗ nào mà cái hở thì nó mau. Cho nên mình sống ở trong pháp thì cái pháp của mình đã sống đó. Rồi bắt đầu nó tuy vậy chứ cái cơ thể của mình, cái đặc tướng của mình nó không có chịu mà luôn luôn mà nó ở trong pháp đâu, nó động lắm chứ nó không phải nó làm cho mình mỏi mệt, nó làm cho mình khổ sở, cho mình khó chịu, thì mình lại bước qua cái giai đoạn là mình thư giãn, mình xả xuống cho nó an ổn cái thân. Nếu khi đó thì con biết con phải sử dụng cái phương pháp thứ nào, an tịnh thân hành. Khi mà cái thân nó bị động thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi đi kinh hành. Nếu mình đi kinh hành hoặc an tịnh thân hành tôi biết tôi đi, cái thân nó không an thì mình là cái tâm nó không an, thì cái câu mà Phật dạy đó, an tịnh tâm hành tôi biết tôi quét sanh, an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, mình thở thì mình nói hít vô, thở thì mình thở ra thì mình thở ra, mà mình quét sanh mình đi kinh hành thì mình nhắc theo cái hành động của mình làm để cho cái thân và tâm của mình an tịnh. Vừa rồi em của tôi về đây thầy, khi nó mới tu nó ngồi thì nó bị mỏi rồi nó bị nhức, thầy bảo nó bây giờ con khi mà bị như vậy đó con cứ nhắc như thế này, bây giờ cái thân nó bây giờ như vậy đó, thì con nhắc an tịnh thân hành con biết con hít vô, an tịnh thân hành con biết con thở ra, rồi con đi kinh hành con cũng nhắc cái câu đó nó, chừng nào mà nó yên tĩnh được cái thân con, nó ngồi nó không thấy đau, nó không thấy mỏi mệt, nó không lười biếng nữa thì con thôi. Còn nếu mà nó có vậy thì con cứ nhắc hoài, nhắc chừng nào cứ được thôi. Thì nó một tuần sau nó lên nó báo thầy, con làm theo lời thầy, bây giờ cái thân con an rồi, con ngồi nó được yên, nó không có động nữa. Nói đi, các con biết người ta tin tưởng thầy, người ta dạy, thầy dạy người ta nhiệt tâm, ta làm hết sức. Thầy bảo phải nhiệt tâm ở trong cái chỗ đó, mình nói là an tịnh thì mình phải không có dao động tâm, mình không có theo nó, không muốn cái gì cũng được hết, phải an tịnh thôi thì nó sẽ an. Cái quyết định của mình như vậy. Cho nên ở đây thì nhắc con nỗ lực tu, bởi vì những ngày thời giờ chúng ta cũng không còn nhiều nữa đâu, cái tuổi đời, cái thân của chúng ta, cái tuổi thọ nó không còn sâu nữa, thì chúng ta phải nỗ lực thực hiện trong một cái đời này, chúng ta phải giải quyết vậy. Chỉ có xả tâm xong rồi thì nó chấm dứt được con đường mà tái sinh luân hồi rồi, thì chúng ta thấy khỏe. Cái tâm ly dục ly ác pháp, cái tâm mà không còn lậu quá thì nó sẽ hết khổ, nó là cái đường mà chân chánh của đạo Phật giúp cho chúng ta được vậy. Còn những cái phần thiền định để giúp chúng ta làm chủ thêm những cái đạo lực cho nó như ý thức thôi, chứ nó không có cái gì mà khác hơn là cái giai đoạn đầu chúng ta ly dục. Con cứ ngồi ngồi đi con. Đó. Mà nó không giải thoát mà mình ép buộc nó, mình nói để mình ép buộc vậy cho nó quen, tức là mình khổ hạnh. Chữ khổ hạnh, các con nhớ là cái chữ khổ hạnh không có nghĩa là mình ép xác mình bằng cách này bằng cách khác, mà ngay cả sự tu hành mà của mình thấy cái thân mình nó có cái gì khổ là ngay đó là mình đã khổ hạnh. Cũng như bây giờ ngồi kéo hai chân lên chiếc giàn mà vừa nó đau quá, buổi sáng ngồi cho nó đúng giờ nó mới xả, thì cái người này đang cái khoảng mà đau đó là cái người này đang khổ hạnh. Cho nên cái khổ hạnh của Đức Phật đã xác định được mình đã làm khổ thân mình. Cho nên Đức Phật nói đạo của ta thì không làm khổ mình khổ người. Bây giờ tại sao mình làm mình khổ này? Mà mình làm khổ thì Đức Phật đâu chấp nhận. Cho nên đừng có làm cho nó khổ, mà khổ làm cho nó khổ tức là hết nó, tức là hết sát chúng ta. Chúng ta không có đạt được cái giải thoát mà lại đạt đến cái khổ của chúng ta. Cho nên khổ hạnh không đưa chúng ta đi đến giải thoát, vì ngay đó khổ rồi còn gì giải thoát. Cho nên phải hiểu biết như vậy. Cho nên chúng ta ngồi được tới cái lúc nào đó thì chúng ta cứ ngồi không hết, không tăng. Chừng mà chúng ta nhập định thì chúng ta truyền định nó nhập, chứ đâu phải chúng ta thật ngồi đó mà để cho ngồi được 3-4 giờ đâu. Chừng mà chúng ta nó dùng định như ý thức, tức là cái định chúng ta muốn định nó, thì chúng ta có cái tâm thanh tịnh rồi chúng ta truyền định nó, thì nó sẽ ngồi 3-4 ngày, 7-8 ngày, 1 tháng, 2 tháng như không. Còn bây giờ chúng ta có tập, chúng ta có ngồi được 3-4 ngày không? Vì chắc chúng ta ngồi 12 tiếng là ngồi là cũng hết sức rồi. Cái sự tập luyện của chúng ta thì cũng có ngồi được chứ không phải, nhưng mà không dài đâu, không có lâu được. Còn khi mà cái tâm thân tâm nó nhập định thì chúng ta muốn 1 tháng 2 tháng được, nó ngồi được, nó ngồi bất động được. Nên cho nên cái mục đích của thiền định của Phật nó rõ ràng, nó cụ thể, mà ngồi bất động như vậy nó không đau cũng nhức không đụng. Còn bây giờ các con cứ nhìn thì cái người nào mà ngồi chừng 1-2-3 tiếng đồng hồ đi, cho họ ngồi 3 tiếng 2 tiếng đi, hoặc 1 tiếng đi, thầy nói 1 tiếng họ ngồi hơi cái lưng hơi cái kẹo. Người nào giỏi đi cũng ngồi cũng sao, là tại vì cái thân chưa có định cho nên nó không bất động, cho nên nó phải xéo, nó phải khủng thôi. Cho nên các con cứ lưu ý đi, người nào ngồi thiền đi, họ ngồi giờ cái đầu họ ngồi vậy các con để ý rồi nha, tới chừng mà gần xả các con thấy cái xương sống mà chịu que, nó không có thẳng đâu, nó không có đứng đâu, đâu. Cho nên họ không có định đâu, vậy đó là cách sai, không đúng. Chúng ta ngồi không ngồi thôi mà ngồi rất thẳng, dù là 1 phút rất thẳng mà không ngồi thôi. Chứ còn đừng có ngồi mà một giờ mà đầu á thì thẳng, rồi sau lần thổi rồi xuyên qua vậy nữa, thì ngồi riết nó thành thói quen đó thì hư hết rồi. Phải biết được cái chỗ tu của mình thì cố gắng mà thực hiện. Bây giờ về đây mà nỗ lực cố gắng, có cái gì thì con cứ xin cố. Đó, thì còn cô Huệ Anh, con sao hôm nay thấy như thế nào con? Con cứ ngồi đi con, đừng có quỳ. Ngồi đi, ngồi cứ trả lời đi con. Con nhiệt tâm, con nhắc, con nhiệt tâm, con xả nó, xả cho đến rốt ráo hoàn toàn, cho đến khi mà con thị tịch, tức là con chế con vẫn thản nhiên, có cần cái gì nữa, thì tức là cái sức mà chuyển tiếp của mình nó vẫn tự đại, nó vẫn tốt, nó không có sao đâu, mà nó thanh tịnh nữa, nó làm cho mình rất an ổn, nó không còn khổ đau, nó không còn hoành hành cái thân của con nhiều. Mà cho nên con cố gắng ở trong lúc này bây giờ, nó còn trong những ngày giờ mà còn sống thì còn cố gắng, còn nhiệt tâm, còn xả cho sạch, còn nhắc cái tâm đi, nhắc cho sạch, làm cho thật sạch, không có được còn cái tâm đó nữa, không có nhớ thương con cái, không có lo gì hết, tụi nó rồi lớn hơn hết rồi. Con bây giờ có thương nhớ con lo gì cũng không được đâu, cho nên hoàn toàn xả cho sạch. Đứa nào bây giờ nó cũng lớn, nó khôn rồi, có đứa thì đi tu rồi, có đứa thì có gia đình nó làm ăn rồi, thì bây giờ nó phải lo lấy đời sống của nó. Con đừng có để tâm đến nó, hoàn toàn là con xả cho thật sạch. Quyết định là phải xả cho thật sạch. Thì trong đời nay thì con thứ nhất là con sẽ lìa cho được cái ngũ tiền cá tham sân si mạng nghi. Cái phần thứ hai nữa là phát kiến sử đoạn thì dứt ra, nỗ lực cho hàng ngày nhắc nhở tâm mình để cho mình viết cho sạch, ly cho hết thì mới yên tâm mới được. Cái đó là mình tu, cái đó là cái chính, cái pháp chính đó mà. Mình cứ lo mình làm cái gì đó thì mình cứ xả tâm. Nó làm cho mình vừa tỉnh táo ở trong cái hành động mà là nó giúp cho mình xả được cái tâm. Thì cái đó là cái quan trọng. Còn cái vấn đề ngồi như cái tới được con ngồi một thời hai thời, mình nương vào cái hơi thở để cho mình cũng xả tâm chứ không được. Thì cái đó là tùy theo khả năng con ngồi được bao nhiêu đó con ngồi, đừng ép nó. Còn cái vấn đề mà hàng ngày con lao tác, con đi tới đi lui chơi vậy thôi, con không làm gì thì con cũng nhớ, con đi tới lui, con cũng nhắc cho mình tỉnh thức ở trong cái hành động đi tới lui đó mà xả tâm đó. Con gọt nha đam để mà con ăn thì lúc bây giờ con cũng nhắc mà cứ như vậy, đó là con tu. Bởi vì thầy nói ôm pháp không cần phải là chỉ có cái thời gian ngồi mới là tu, mà toàn bộ thời gian nào chúng ta cũng ôm pháp mà chúng ta đặt mình có hướng thì nó mới đạt được. Thì bây giờ thì coi như là xong, bây giờ các con còn hỏi gì nữa không? 10 chú 8 không con, hay là nỗ lực thôi, nỗ lực âm thầm, không hỏi thì phải nỗ lực tu giữ, còn mà hỏi thì ta tu mới biết chút, còn cái người nào hỏi là phải nỗ lực tu cho nhiều nó mới chứ được, chứ không hỏi thì phải tu chứ. Con chọn cái thời nào mà buồn ngủ á, thì con chọn cái thời đó để kiểm tra cho nó đừng buồn ngủ thì hay nhất. Chứ còn cái thời mà không có buồn ngủ mà kiểm tra là các con cũng bình tĩnh, không có buồn ngủ thì kiểm tra nó cũng như vậy thôi. Bây giờ chọn cái thời nào đó tối buồn ngủ, nhất là lười biếng buồn ngủ, thì cái thời đó thì chọn rồi con kiểm tra giùm cho nó, con mang ngủ cho nó chạy giùm, chứ còn con tụi này chắc nó gục hết không được. Nói vậy thôi. Thì bây giờ chọn cái thời nào đó thì cứ chọn, hay là kia dậy không nổi đó thì nói cô làm ơn cô dậy cô ra thuốc rồi mai cũng quýt cho một đứa rồi đặt cho nó tỉnh nữa, tu thì kia cô có rút rồi ra chụp kỹ cho một hơi thì tỉnh hết. Có vậy là cái thời nào mà các con chọn ấy cứ chọn đi, thì cô khổ ra khổ trị cho, thì nó sẽ được à, tập trung ở trong cái điện tập tới giờ trước à, cũng được để mà nỗ lực tu tập đứa ngồi một góc, thì lúc bây giờ nó sẽ coi cái đứa nào mà ngủ gục thì hút cho nó mấy rồi nó ớn sao nó ngon quạng thì nó nhất là chọn để phá hôn trầm chứ không có gì hãy cần phải phá cái đó. Thì cái chọn cái trong cái buổi tối khuya hay là buổi tối tùy theo cái giờ nào mà con thấy mình cần buồn ngủ thì nên tập trung nha, lại vô trong cái chùa cái điện Phật đó, thì chia ra đứa ngồi góc xa thì chia đứa một cái góc để mà đi kinh hành à, thì tập trung như đó thì cố của ra cũng khổ thì cũng rất tầm dân chứ con không có thèm rút mà bê bản gì thì tìm thuyền bản của thuyền viên nữa mà khỏi lúc tầm dân khúc khỏi lúc cho mấy cây là ở cái gì đâu bề bản nó nghe nó bớt bớt chứ nó êm chứ còn cổ cổ tức tầm dân ra cổ thấy cây tầm dân là nó quán rồi nó cũng không dám ngủ nữa chứ đừng à, thì cứ vậy đó thì các con sẽ tập trung tu đó cái chọn đi vậy đó mà nỗ lực thực hiện cái pháp xả cho nhiều thì nó tốt. Tuy rằng tập để phá hôn trầm thì cái điều kiện phá hôn trầm thì khi năng đi kinh hành thì nó cũng phá được, nhưng mà cái quan trọng là cái chỗ là dù đi kinh hành dù như thế nào đi nữa thì cũng phải ráng mà quyết định là phải làm chủ cho được cái tâm tham sân si thôi, đừng có để tâm nó muốn ăn ra cái gì đánh cho nó một trận cho nó ớn ăn nó thì ngán thì giết nó mới được, chứ không nó thèm được cái này rồi nó lo tham nó thèm khác nó thèm hoài nó đòi hoài, cho nên giết nó phải giết cho nó thành gốc của nó mới được, nhất là cái tâm mà nó ưa ăn bánh trái hoặc là cái này kia. Thấy vậy thầy thấy cô mua bánh trái mua bắp gì về đã cơm rồi mà còn thêm bắp nữa ông nội ăn cho hết thôi, bây giờ thêm củ lan nữa rồi thêm bánh mì đó, rồi đó coi nó quá trời như vậy là làm sao có ăn hết, thành ra có nước thì chỉ còn có nước mà đem trả hoặc là có nước còn đem cho ai chứ là sao vậy. Thầy thấy cứ rộ thêm à, đã sáng rồi thôi giữa cơm về thấy đủ rồi, chừng đó ta đi ra cái xứ ta xin cơm các bạn tới trong cái bát rồi cái đủ rồi không cái này lát thì rồi bánh rồi trái đồ đủ rồi. Thầy biết là mấy đứa này là mấy đứa đòi ăn, nó muốn đòi ăn của con người chứ còn muốn đòi ăn được thầy cũng biết liền, thầy biết liền rồi như vậy là thầy biết liền à, cho nên như vậy mà thầy thấy đó phải trị nó bằng những cái nhiệt tâm nó mới hết cái này, mà nó hết này là nó đã được tâm thần. Cái ăn là cái tượng trưng rất rõ ràng cho cái tâm này. Thầy nói thật sự cái tâm mình còn tham, đâu phải mình tham tiền tham bạc đâu. Nó nói cái ăn thấy cục kẹo cũng muốn ăn, cái gì sữa cũng uống, thấy cái chàng nước ngọt cũng muốn uống. Nút ba cái đồ đạc vô mà mình cứ tham nó thì có ngày mình cũng phải chết nữa. Còn đối với thầy phải chửi ra mà cô đem ly coca đó, thầy nói thôi thầy uống đồ đẹp ói là máu ói tôi cũng được. thầy muốn trả nhưng mà thôi vậy con đem đỡ cho thầy uống. Chứ không lẽ mình nói là nói một lẽ chứ không, người ta đem ra thì người ta có buồn, người ta có lòng tốt, mình đem ra vậy mai mốt có gì người ta không đem nữa lấy gì mình uống, cho nên thôi được rồi để thầy uống vui lòng. Cho nên thầy bao giờ cũng trị thuận hết, nhưng mà điều kiện phải nói thật sự coca nó làm trong đó gì, nó đâu phải là làm đường đâu, nó làm đường hóa học cũng độc lắm, cho nên đừng uống. Thầy bảo nhất là cái ga coi vậy chứ cũng độc lắm, cho nên thầy khuyên mình cái gì ngon ngọt coi chừng trong đó nó có chất độc. Cho nên à, cô Út hôm đó làm cho thầy dưa keo muối đậu, mà thầy ăn tới bữa nay rồi hôm đó không biết ai làm cho thầy dưa keo muối tiêu, chắc có lẽ thầy ăn cũng 2 năm nữa mới hết. Vì muối không mà thành ra mặn, thành ra cứ bao nhiêu đó ăn cơm thì thấy phải lâu chứ. Cho nên đồ ăn coi vậy chứ thầy thường thường là thầy ăn cái đó nó hiền hơn là những cái đồ ăn mà chiên xào, cái đồ ăn mà ngon ngon đó, coi như là bữa nào coi như là thầy cũng đem thầy bỏ bớt chứ còn hết phải bỏ bớt thôi. Đó, thì cái gì mà thầy thấy đơn giản được là như rau lăn luộc rồi vậy thầy lấy muối thì chấm thầy ăn rồi ăn, còn mấy cái mà chiên xào mà thầy thấy nó có dầu hoặc là có bùn ngọt thôi để dành để đổ hoài đó con cháu mà mèn thấy nó ăn cũng được, thôi mình ăn cái này nuốt vô này nó bật mình chết thân thể già rồi cứ đem vô ba cái này riết thì nó mau già nữa. Rồi đây mình biết chưa có rồi cái
giờ nó chúng ta đã hiểu được hai pháp, bây giờ phải tăng là những lực phải giữ được nguyên chuẩn, những người nào mà giữ được không nguyên chuẩn nhất định là không chính là thầy đúng không? Nếu như ông ta là cái duyên hạnh sáng của Đức Phật, dù đời nào mà nếu đạo Phật còn thì đã có gì ta, dù là không có lắm nhưng mà mỗi vị mà vị đó giới hạn chính đó là người duyên hạnh cho chúng ta, coi cho duyên hạnh đó lần sống lần đến nơi lấy duyên hạnh của vị đó mà coi lại chúng ta thực hiện những chuyện pháp mà lợi được Phật giáo. thì do đó mới là vị xứng đáng là hai mặt cho Phật pháp và tăng để mà vui cho chúng ta. Nếu mà những người mà không xứng đáng vui cho chúng ta sẽ ảnh hưởng thầy của chúng ta vui vui thì chúng ta sẽ phá giới và phạm giới. Hôm nay như vậy thì trên cuộc đời mà chúng ta chọn một vị thầy để mà được theo đạo Phật không phải dễ đâu, rất khó. Không phải là thấy ông ta ngài là chức tước cao, quyền cao trọng lớn, ngồi đi là bằng có cả nhà, dẫn người, con người đó là hạ. Ông ơi, ông thầy như vậy có đạo đưa không? Thì ông ơi, có người khác đang hết. Còn một người tư tưởng mà phải nói, tôi thì có một người, ông ơi tin, người ta có nghĩa là gì? Nhưng mình có lúc thẳng tiên xả đó, chúng ta là hết tin. Vì cái chuyện đó ta làm được không? Nhưng mà nhìn thấy gian này có bao nhiêu người, bao nhiêu người ta đánh không? Cái chuyện đó